lũ sụp. Thì lúc giờ con xác định cái sự, con ra phía sau con lấy cái dùi mà đánh côn đầu ấy. Tới là cái chất, con cho chết luôn thì con lại thoát nó. Con làm gì vậy mà con làm biết được không? Ông xin ngành xui xin đang đấy. Ông giải phóng là ông muốn sẵn á. Ông chịu không nổi cái cảnh đó trong thân ta. Nào, con thấy sao nhờm gớm ghê sợ quá. Muốn chạy ra ngoài hét cho thật to cho bớt khổ. Chắc có lẽ từ trước giờ không thấy tâm mình phiền não. Bây giờ tu thấy phiền não quá, con gớm, con nhờm gớm quá, con sợ quá. Muốn chạy ra ngoài con hét cho bớt khổ. Lần thứ hai cũng thế, nhưng bây giờ tâm con bớt chấn động hơn. Lần thứ hai con cũng còn thấy phiền não nữa, nhưng mà tâm bây giờ nó bớt chấn động. Tới lần thứ ba khi phiền não xuất hiện, con rút kinh nghiệm, bình tĩnh, đứng ngoài nhìn vào như xem một cuốn phim. Nhờ vậy con không đồng hóa với phiền não, không bị phiền não lôi đi, và bây giờ con càng nghe bớt khổ hơn trước. Có tu rồi bây giờ mới rút kinh nghiệm. Thứ nhất là cái tà kiến còn quá mạnh, chấp tôi ta quá nhiều. Vì vậy khi thấy phiền não nó sanh lên, thấy tâm mình tham sân dữ quá, cứ ngờ rằng đó là của mình. Cái đó mình cảm nghe, mình nhờm gớm, mình sợ hãi, mình muốn hét, mình muốn chửi, mình muốn nói đủ thứ chuyện, bị phản ứng phiền não mà, thấy không? Nhưng chưa nói mình làm như vậy tức là mình thua phiền não tới hai lần luôn. Lần thứ nhất là mình bị phiền não nó dày mình rồi, rồi lần thứ hai mình phản ứng, mình nội sân với phiền não nữa. Đó cho tôi, chứ đến lúc nào mà mình cảm thấy rằng bây giờ nó là phiền não thôi. Mình đứng ngoài mình nhìn tâm của mình. Bây giờ là bắt đầu có chánh kiến nè, bởi vì có chánh kiến, do đó con đứng ngoài xem nó như một cái khúc phim, không đồng hóa với nó. Và khi mà không đồng hóa với nó thì con cảm nghe bớt khổ. Đây đấy, thiền sư nói bây giờ hành giả bắt đầu có chút định khôn rồi đấy. Thì trước giờ ngu quá rồi. Bây giờ nó tu hành rồi, bây giờ có trí tuệ, tâm nó sáng ra, nó khôn rồi đấy. Thưa thầy, khi bị những dòng suy nghĩ về quá khứ đau buồn lôi con đi, con thấy tâm mình quá chấn động và bất an. Từ trước giờ con không tu, con không thấy, con thấy những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái chấn thương về nội tâm nó nằm im lâu rồi, thăm thẳm ở trong tâm rồi mà con không thấy. Con tưởng là nó mất rồi, và bây giờ không. Khi mà con ngồi yên thì những cái dòng suy nghĩ về quá khứ đau buồn nó sống trở dậy và nó lôi con đi, làm cho tâm con vô cùng bất an khó chịu. Bây giờ con thấy mọi việc trở nên rắc rối và khó khăn. Con muốn thoát ra khỏi trạng thái tâm này nhưng làm hoài mà không được. Một bữa tự nhiên con nhớ và tự nhắc mình, nhớ duy trì chánh niệm thôi, nhìn thẳng vào tâm dao động và bất an, thì tự nhiên thấy tâm dịu dần, không còn đâu là vấn đề, không còn đâu là khó khăn rắc rối nữa. Thì anh chị em thấy tất cả cái này là nhờ cái sự thực tập, nhờ cái sự tu niệm thôi. Bắt đầu mình từ từ mình rút kinh nghiệm. Khi phiền não nó khởi sanh, mình phản ứng rất là dữ, mình bị nó lôi qua đó, mình nói cái này là của tôi, của ta. Và khi mà mình nó lôi vô rồi thì là mình nghe tâm nó vô cùng dao động và bất an. Cho tới lúc mà mình nhận ra rằng là thôi bây giờ cứ duy trì chánh niệm thôi ạ. Quá khứ đau buồn mình xóa không được, mình bỏ nó không được. Thiền sư nói rằng là máy mà vi tính á, thì cái bộ nhớ người ta xóa được, người ta delete được. Còn cái ký ức mà đau khổ của mình là không xóa được. Ký ức không xóa được, khi ký ức sống trở lại, đau khổ ấy không là ăn thua tại mình nữa này. Trong cái cuộc sống của mình biết bao nhiêu những cái câu chuyện buồn vui nó xảy ra phải không? Và những có những gọi là những cái chấn thương đó, những cái chuyện mà nó xảy ra đau khổ và làm mình nhớ mãi hoài. Và mỗi lần chỉ cần có một chút gì đó nó khơi dậy là thế là bao nhiêu cái kỷ niệm đau buồn trong quá khứ nó sao trở lại. Thiền sư nói cái này mình xóa không được. Mình không xóa được. Mình chỉ biết tu làm thế nào để khi những cái kỷ niệm đau buồn này, những cái ký ức đau buồn nó khởi sanh, mình biết cách xử lý nó. Mình nhắc mình nó phiền não chỉ là phiền não, tâm chỉ là tâm, cảm xúc chỉ là cảm xúc, không có ai trong này hết, không phải có tôi ta. Vâng, khi tâm mình yên, có tư duy chân chánh, tức là nhắc mình hãy duy trì chánh niệm, nhìn thẳng vào dao động và bất an. Ông nói trong đó, lúc đó là hành giả có tư duy chân chánh rồi đấy. Có tư duy chân chánh thì thấy mọi việc đều giải quyết được hết. Thì thưa thiền sư, đôi khi con có chánh niệm thấy tâm như lười biếng, tâm quan sát mọi đối tượng trôi qua, không muốn nắm một thứ gì hết, tâm chỉ ghi nhận đối tượng đang sanh khởi trong một thời gian thật ngắn ngủi, rồi tiếp nối những đối tượng khác khởi sanh và ghi nhận, không nắm một cái gì hết trơn, chỉ để cho đối tượng nó trôi qua, nó tới mình ghi nhận. Ồ, tâm làm việc như vậy, thiền sư nói tâm làm việc như vậy là quá đủ rồi. Thấy được cái sự sinh hoạt của tâm như vậy rất là tốt. Khi chưa biết hành thiền, con tư duy về lý nhân quả nghiệp báo để làm dịu bớt những cái chuyện phiền não nó bắt đầu khởi lên trong tâm con. Hay khi gặp chuyện phiền não, con tư duy về nhân quả nghiệp báo, đây là cái chuyện mình thường làm. Thôi cái nghiệp của mình mà mình ráng mình chịu đựng. Tôi đã tạo cái nghiệp, bây giờ tôi phải cắn răng tôi chịu đựng. Tôi đã tạo một cái nghiệp rồi là bây giờ tôi cắn răng mà tôi chịu đựng. Cắn răng là mình nổi sanh à. Cắn răng cái gì? Khi mà nghiệp nó tới nó trả thì mình phải chấp nhận, phải không? Tâm mình phải thư giãn, đó là cái thái độ của người tu niệm. Còn cái cô này cô nói rằng là khi mà những cái suy nghĩ nó khởi sanh lên rồi, những cái phiền não nó tới rồi, hay là người ta làm cho mình phiền não, là con tư duy về nhân quả nghiệp báo, con nói đây là cái nghiệp của tôi, đây là cái nghiệp của tôi, mình vừa nói vừa cắn răng rồi. Người đời là vậy đó. Thành ra tạc đông thấy mà thấy cũng nợ thêm mà. Khi mỗi lần phiền não khởi sanh, bây giờ con học cách duy trì chánh niệm. Hồi trước thì con tư duy về lý nhân quả để con làm dịu bớt những cái phiền não mà khi mà họ tạo cho con, hay là nó được khởi sanh trong tâm con. Bây giờ con học cách duy trì chánh niệm bằng sự quan sát những đối tượng khi chúng sanh lên. Nhưng mà khi mà thất niệm thì cũng bị tham sân si nó kéo đi rất là xa. Thiền sư nói mỗi lần phiền não khởi sanh mình phải tập chánh niệm. Hành giả đang tu đang tập nên không thể có chánh niệm liên tục được. Mỗi lần thất niệm thì cố gắng đem tâm trở về đề mục. Cô này cô nói hồi trước thì con chỉ tư duy thôi, tư duy về lý nhân quả. Con nói đây là cái nghiệp của con. Đây chắc có lẽ hồi trước là mình hại người ta, bây giờ người ta hại mình, là mình nói xấu người ta, bây giờ người ta nói xấu mình. Mình chê người ta, bây giờ người ta chê mình. Thì con tư duy như vậy, nhưng bây giờ không. Bây giờ con học cách duy trì chánh niệm, quan sát những đối tượng khi chúng sanh lên, thì phiền não nó khởi sanh lên, con chỉ quan sát. Con quan sát cái gì? Quan sát con tâm con suy nghĩ, quan sát những cái cảm xúc này nó tới về sự suy nghĩ, quan sát cái cảm giác ở trong người mình, rồi học cách quan sát. Nhưng mà không phải làm được hoài đâu. Khi mà phiền não nó tới nó mạnh quá thì nó cũng lôi con đi thôi. Thì thiền sư nói rằng là bạn đang tu mà, bạn đang tu, bạn đang tập. Bạn tu, bạn đang tập thì bạn không thể nào muốn chánh niệm bạn nó liên tục hoài được. Cái chuyện rất khó đối với người mà sơ cơ. Thì bạn hãy chấp nhận hành giả đang tu, đang tập nên không thể nào chánh niệm liên tục được. Cứ mỗi lần thất niệm, phiền não khởi sanh và kéo mình đi. Bây giờ mình cố gắng học để đem tâm mình trở lại với đề mục. Tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở, trở lại tiếng động, trở lại cảm giác ở trong người. Đó là cái mà mình học mỗi ngày, mình nhắc nhở nhau mỗi ngày. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành thấy tâm rõ hơn lúc ngồi, vì vậy con thích đi hơn ngồi. Như vậy có dính mắc vào oai nghi đi không? Vì này thì thích tập đi và nghĩ rằng là khi đi thì thấy tâm nó yên hơn là ngồi. Vì vậy con thấy đối tượng rõ chứ không phải thấy tâm yên. Thấy tâm rõ hơn lúc ngồi, vì vậy mà con thích đi chứ con ít thích ngồi. Thiền sư nói rằng muốn đi nhiều hơn ngồi cũng được, nhưng tốt nhất là đi và ngồi thì phẩm chất của tâm phải giống nhau. Nghĩa là oai nghi không thành vấn đề, bạn đi, bạn ngồi, bạn làm gì cũng được hết trơn. Nhưng mà cái tâm của bạn nó làm gì này, có chánh niệm hay không này. Và bạn phải nhớ rằng là khi mà bạn ngồi thiền cái tâm nó tốt, thì khi bạn đi cái tâm nó cũng phải tốt như vậy. Phẩm chất nó phải giống nhau. Nói cách khác, nếu đi thấy tâm tốt, đối tượng thì ngồi cũng phải vậy thôi à. Khi đi mà thấy tâm tốt, thấy rõ đối tượng, thì ngồi tâm nó cũng phải thấy rõ đối tượng. Chứ không phải chỉ đợi khi nào đi mình mới thấy rõ. Đi thì cái tâm của mình nó mới tốt, nó mới thấy rõ đối tượng. Ngày qua nói chuyện với ăn trong cái buổi trình pháp, một vị thưa với sư rằng là sư nói rằng là phải duy trì chánh niệm hay là quan sát cái tâm tham của mình trong khi ăn. Mà con thấy cái tâm của con nó rất là hoang dại. Ở nhà bàn khi mà dọn cơm lên rồi là
ôi cha ơi, tâm lúc bây giờ nó chỉ là háo hức, nó muốn ăn mà thôi. Lúc đó là nước miếng nó chảy ra ào ào. Là chị đợi ngày là 1, 2, 3 là nhà vô làm liền. Có một cô kia cổ nói, dạ con đọc kinh Quán Từ, con chia phước cho tất cả mọi người mà trong này, nó cứ chia phước và chia phước. Mình nói ôi cha, xì dầu này mà chấm cái đó rất là ngon, mà bún tươi mà con một chút cái này cái kia nữa, hai ba thứ mà trộn với nhau, ôi cha nó ngon tuyệt vời. Con nói lát con đọc được. Bây giờ mình nói tới chuyện ăn này. Ngày hôm qua có một vị hỏi về nói về chuyện ăn. Cái đó khi mà cái đồ ăn mà dọn ra mà cái món ra là trúng hề của con rồi, là trong này nó rất là háo hức, nó muốn ăn. Bây giờ làm sao mà mình quan sát đây này, mình quan sát đi rồi mình chánh niệm nó khởi sanh, mình hiểu cái gì đây này. Bởi vì đây là cái chuyện bình thường phải không? Đồ ăn mà dọn lên mà ngon quá là thế nào, là trong này nó rất là háo hức, nó muốn ăn à? Lúc đó là ma quỷ ăn rồi, chứ còn không phải là mình ăn, không phải là hành giả ăn nữa rồi. Thì cái phương pháp thực tập là khi ăn, bạn ăn cho thoải mái tự nhiên. Ăn cho thoải mái tự nhiên thì không phải là có bao nhiêu ngốn bỏ miệng nhai hết trơn á, cho đầy bụng. Mà ăn thoải mái tự nhiên là bây giờ mình ăn cho tự nhiên. Chứ mình đừng có cố gắng là ăn thật chậm hay là ăn như thế nào đó để mình duy trì chánh niệm. Cái đó là cái mà sư gì lúc mà sư tập cái pháp niệm thân, sư không biết cái điều này. Ăn cái thật chậm, đổ miệng, nhai cả cục. Ăn bữa cơm mất cả 45 phút nửa tiếng đồng hồ, người ta chờ muốn chết luôn, người ta dọn nhà mà bàn được. Ăn cho thoải mái, ăn cho tự nhiên. Và trong khi ăn, mình quan sát cái tâm tham của mình. Mình thấy cái tâm tham của mình như thế nào, mình có háo hức không? Và hiện mình thấy được tâm tham mà trong khi ăn là bây giờ mình nhắc mình về là tốt rồi này. Thì bây giờ nó tham quá thì thôi, bây giờ mình ngưng một chút đi, để cho nó dịu xuống cái đã, rồi mình tiếp tục mình ăn nữa. Thì vì đấy mới hỏi tiếp rằng là bây giờ nếu như mình quan sát hoài đó thì nó ra được cái gì cho mình này, mình hiểu được cái gì trong cái ăn này, mình hiểu sao trong cái ăn này. Thì cá nhân sư thiệt ra là khi mà trong 10 bữa ăn này chắc có lẽ là chơi hết 9 bữa rưỡi là sư không là thất niệm rồi. Do đó cá nhân sư chưa kinh nghiệm chỉ rõ ràng trong vấn đề ăn, nhưng mà ông thực sự ông nói như thế này, sư hỏi ông thầy sư nói anh chị em thấy không, cái thói quen của mình đó, hệ mà khi mà nó dòn ra một tô bún là tô bánh, tô phở là tô cháo là tô gì mà mình thích, trong này nó nói ra cái gì, ôi chà, ngon quá, cái này là chút xíu này là mình bỏ thêm rau vô, bỏ thêm nước mắm vô, bỏ cái gì đó rồi mình trộn lên rồi mình ớt đồ nữa, không có cái ớt trái rồi mình xé ra mình nhét vào trong, vân vân. Thì là mình thấy rằng là tất cả những cái niềm suy nghĩ này á là toàn là tham không à. Và hiện càng mình càng suy nghĩ bao nhiêu là cái tâm mình nó càng rất là háo hức. Bây giờ một cái người tu niệm quan sát hoài thấy rằng là cái ăn mà sở dĩ mà nó ngon và nó mình đắm chìm trong đó là bởi vì trong này nó nói ngon. Chứ thật ra cái chữ ngon này rất là tương đối, phải vậy không? Ví dụ như người sinh ở ra miền Trung họ ăn cách khác, người mà sinh đẻ ở trong Nam mà cái món ăn cách khác. Rồi mấy cái người mà lực ở chính giữa như Nha Trang rồi vậy đó, họ có cái ăn cách khác. Là cái này là suy nghe người ta nói, còn cái cô đó ở Nha Trang rồi cô nói ngồi Huế đó, người ta nấu ăn mặn lắm, ăn đâu có được. Còn trong này, trong miền Nam mà, người ta nấu ngọt quá. Chỉ có cái bòn con ở Nha Trang là nấu vừa ăn thôi, là vừa của cô chứ vừa gì của mình. Ta ăn ta muốn nước dừa nó còn mới ngọt mới ngon chứ. Anh chị em thấy không? Như vậy cái ngon là do tâm mình rất là nhiều. Vì vậy hệ mà tâm mình trong này nó nói ngon. Đấy, bây giờ mình nghe những cái thông tin rồi mình quan sát cái tâm của mình trong khi ăn. Bữa nào mà quý vị ăn một mình mà quý vị duy trì chánh niệm, quý vị quan sát, mình nhớ những cái thông tin này, mình thấy ông nói rằng trong này nó nói ngon. Bây giờ đó mình coi thử nó ngon thật hay không này, đó duy trì chánh niệm để mình coi ngon thật hay không. Thì có một vị hành giả nói rằng là con rất thích cái món cà rem là hề của con thích kia lắm. Thành ra khi mà nhà bàn mà dọn lên cà rem á là cái món ăn này con ăn hoài, con nhai hoài mà không hết. Là bởi vì sao? Múc một miếng nó nói cà rem ăn hoài, sắp cho dĩa cơm ăn hoài không hết. Tới khi mà cà rem nó để lên bàn con rồi, bây giờ con nói bây giờ thay vì ăn liền, bây giờ mình quan sát qua thử mình thích cái gì trong này, cái mùi, cái vị, cái gì trong này mình thích. Thì vị này nói rằng là khi mà con ăn con bỏ vô miệng rồi con duy trì chánh niệm, con duy trì chánh niệm thì con thấy nó cũng bình thường, không có gì ngon hết trơn. Điều đấy có nghĩa rằng nếu mà bạn ăn và bạn biết cách duy trì chánh niệm thì cái tâm háo hức mình, hết tâm tham mình nó dịu bớt và mình không thấy ngon nữa. Thì có một vị trả lời nói rằng: thưa thiền sư, ở đời là có cái ăn không mà sư kia tôi chánh niệm rồi lấy gì mà ngon đây? Ôi trời ơi, cái miếng ăn thì tuy tồi tàn như vậy nhưng mà không, cái con cuộc sống bây giờ là tu hành thì chỉ có cái ăn không à, mà sự việc trách nhiệm thì thấy không ngon nữa, hết ngon rồi. Cái thiền sư mới trả lời: anh chị em từ trước giờ là các anh chị em cứ nghĩ rằng hệ mà mình ăn mà mình không duy trì chánh niệm thì nó đạt lắm, nó ngon lắm phải không? Mà bây giờ anh chị em duy trì chánh niệm thì anh thấy là khi mình duy trì chánh niệm là mình không còn thấy ngon nữa. Hãy tiếp tục làm đi, cho tới một giai đoạn đó bạn sẽ ăn một bữa cơm, bạn ăn đàng hoàng tử tế, bạn duy trì chánh niệm, bạn thấy cái nhu cầu của bạn nó được thỏa mãn một cách vừa phải. Bạn ăn thấy bình thường thôi, không thấy ngon nữa. Bạn thấy ăn nó vừa phải, nó vừa đủ. Tới ngang nào tâm nó dặn mình phải ngưng lại. Bữa ăn đó mình ăn xong đầy đủ rồi mà mình thấy rất là nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, giống như mình ngồi một giờ thường mới xong. Chừng nào mình mới hiểu được điều này, chừng nào mình mới thấy được cái điều này. Duy trì chánh niệm trong cái ăn để thấy rằng mình ăn vừa phải thôi, mình không ăn, mình không ngôn ngang, mình không hư ăn, mình ăn cho nhiều. Mà ăn nó cũng vừa đủ cái nhu cầu để mình có sức khỏe để mình tu tập. Thì anh chị em thấy mình chưa bao giờ thấy ăn mà trong chánh niệm và trí tuệ nó an lành, nó bình an, nó an ổn, nó hạnh phúc như thế nào. Mình chỉ từ trước giờ mình chỉ thấy là ăn là phải nhào tới bị chụp, bị nhai, bị nuốt và bỏ vào miệng. Thì cái đó lúc bây giờ mới thấy ngon, hoặc là đừng có chánh niệm nữa, ăn đài đi một cái là yên à, phải thấy ngon à. Đấy. Thì ông nói rằng khi mà một cái người mà đã kinh nghiệm rồi đó, họ khó mà nói cho bạn biết lắm, họ không thể nào họ chia sẻ được với bạn đâu. Thành ra đôi khi người ta nói rằng là ô tôi tu tập một thời gian tôi tới tôi chia sẻ cho quý vị anh chị em, nhưng mà chia sẻ cái vừa vừa thôi à. Còn những cái kinh nghiệm thật sự mà sâu sắc à, khó lắm, bởi vì người ta đã ăn qua đâu mà mình chia sẻ. Thì như thường thường sư nói, ông thầy sư nói cái gì ngồi trước mặt có số 6 này, nhưng mà quý vị đứng bên kia quý vị sẽ thấy đâu có thấy số 6, quý vị thấy số 9. Sư ngồi đây thì thấy số 6, quý vị thấy số 9. Chừng nào mà quý vị bước qua bên đó quý vị mới hiểu thế nào là số 9 chứ. Thế còn ở bên này sư giải thích bao nhiêu quý vị cũng nói là số 6 thôi. Từ trước giờ cái quan kính, cái nhìn của mình nó ở theo cái góc độ này. Vì vậy nó nói nếu mà muốn ngon là phải như vậy, như vậy, như vậy. Còn cái vị kia đã tu tập cái một thời gian rồi, cái góc độ nó nhìn cách khác, họ cũng thấy rằng cũng có cái ngon đấy, nhưng mà cái ngon nó ngon cách khác. Thôi bây giờ sư đệ vô trở lại bài pháp này cũng thôi quên. Thì sư nói, vị này nói là muốn đi nhiều hơn ngồi, nhưng tốt nhất là đi ngồi phẩm chất của tâm phải giống nhau. Nghĩa là mình đi, mình ngồi, mình ăn, mình uống, mình tắm, mình giặt, tâm của mình luôn luôn duy trì chánh niệm, phẩm chất nó luôn luôn giống nhau hết, không có một cái sự khác biệt nào. Vì vậy bạn có thể nói rằng tôi chỉ tu khi tôi ngồi hay tôi chỉ tu khi đi, mà trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, tắm, giặt, tất cả các phẩm chất đều giống, của tâm đều phải giống nhau hết, là có chánh niệm và có trí tuệ. Thì đây là những cái điều kiện mà rất là lý tưởng, và vậy mà mình phải tu tập rất nhiều mới được. Đừng có bao giờ giữ trong tâm cái ý nghĩ rằng đi tốt hơn ngồi hay ngồi tốt hơn đi. Nếu cứ giữ mà ý này thì sẽ không bao giờ đi tốt hay ngồi tốt được đâu. Nếu bạn cứ nghĩ rằng là tôi đi à, chứ tôi không muốn ngồi, hoặc dạng ngược lại tôi là tôi quen ngồi rồi, chứ còn tôi thấy cái đi nó không có nhầm nhò gì hết trơn, thì khi mà bạn giữ cái tâm, cái ý này trong tâm rồi thì bạn không bao giờ tu được trong sinh hoạt hàng ngày, là trong khi đi hay là trong khi ngồi, vì bạn dính mắc vào trong cái oai nghi. Thưa thiền sư, bây giờ con bắt đầu hiểu giá trị của chánh niệm. Nhờ phiền não đến nên con phải duy trì chánh niệm. Nhờ chánh niệm con bắt đầu học và hiểu. Không chánh niệm thì phiền não đến tràn ngập tâm, con không học được gì cả. Khi hiểu được rồi con thấy thích thú trong sự thiền tập, tu không thấy mệt mỏi nữa. Một người mà tập lâu rồi thì họ trình pháp họ nói như vậy. Bây giờ con bắt đầu hiểu giá trị của chánh niệm. Nhờ phiền não đến nên con, vì phiền tâm nó phiền não quá nên con phải duy trì chánh niệm. Bởi vì nhờ chánh niệm bắt đầu con học hiểu, và khi mà đã học đã hiểu rồi thì phiền não nó đến mà nó không tràn ngập tâm con như hồi xưa nữa. Đây là cái tiến bộ trong sự thiền tập mà. Vậy không, thì mà mình tu một thời gian lâu rồi mình thấy ra mà mình bây giờ mình bớt phiền não ngồi trước, không bớt nhiều thôi, bớt chút chút nữa, là mình thấy đã có sự tiến bộ rồi đây. Một cái bài pháp liên quan tới tuổi già. Cái bài này chắc có lẽ là sư chỉ đọc cái phần thứ nhất thôi. Nếu mà ngày mai có thời giờ sẽ đọc cái phần thứ hai cho quý vị. Bởi vì trong những cái buổi trình pháp sư nhắc nhở rằng cái sự tu niệm này nó để chuẩn bị cho cái tuổi già của mình. Vì khi mà tuổi già tới thì cô đơn này, thấy không? Khi mà tuổi già tới thì đau đớn này, thì tu hờn này, là bởi vì con cháu mình nó bỏ đi rồi này. mình cảm thấy mình là cái người vô dụng, không có lao động, không có sản xuất nữa, mình ăn bám của xã hội. Tuổi già có nhiều cái chuyện rất là khổ, ngoài cái chuyện là đau đớn bệnh hoạn, sức khỏe càng lúc càng lại càng yếu đuối. Tu niệm như thế này để giữ cái tâm của mình cho yên này. Thì bây giờ đã có cái bài pháp này nói về tuổi già này. Càng duy trì chánh niệm, con càng thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Ví dụ như khi lo lắng thì cảm nghe ngực nó căng thẳng và nó hồi hộp. Bây giờ con tu niệm là con mới thấy là thân tâm này nó có cái tương quan rất là mật thiết này. Khi mà con cảm thấy mà lo lắng mà sợ hãi cái gì đó thì cái ngực nó khó chịu lắm, nó đau, nó hồi hộp cái lắm. Khi thân đau thì tâm cảm xúc buồn, bởi vì tuổi già sức yếu. Khi mà thân mà khi mà tâm mà khi thân đau thì tâm nó buồn buồn lắm. Thấy thể hệ mà phiền não lo lắng thì thân nó bị tác động, thấy nó bức xúc, nó dao động, hồi hộp. Còn mà khi mà thân đau thì tâm nó buồn, buồn vì thấy mình già rồi, tuổi già sức yếu. Thiền sư nói vì tuổi già mà buồn tức là phiền não buồn rồi đấy. Buồn vì tuổi mình già rồi là phiền não buồn. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy càng già kinh nghiệm sống càng nhiều, con người trở nên trưởng thành và già dặn hơn hồi xưa. Đây là nói cho cái người tu này. Cái người không tu làm sao mà già dặn được, phải không? Ta có cái chữ là hài nhi tóc bạc á, phải không? Mình già rồi mà cái tâm mình nó không già, cái tâm mình nó không có trưởng thành. Ngài Thầy Sujotika nói rằng là có nhiều người họ già đấy, nhưng mà tâm họ không có trưởng thành. Chỉ già nó khác, chỉ trưởng thành nó khác. Cái càng già nó càng trưởng thành, nó càng khôn ngoan. Còn đây cái thân nó già thôi mà cái tâm nó không già, tâm nó không trưởng thành. Bởi vì cái người này không tu. Vì tuổi già mà buồn tức là phiền não buồn. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy càng già mình càng có nhiều kinh nghiệm sống, con người trở nên trưởng thành và già dặn hơn trước. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn. Có câu nói nét đẹp của tuổi già không phải là cái thân này mà là trí tuệ và sự hiểu biết. Nét đẹp của tuổi già là cái sự hiểu biết, là trí tuệ. Người ta nói là ra đường thì gặp thì hỏi bà già, mà về nhà thì hỏi con nít, thấy không? Hỏi chuyện gì trong nhà con nít nó không biết, nó khai tùm lum mà. Nói chuyện gì nó cũng khai hết, bởi vì nó cũng khôn đâu. Còn mà ra đường á, mà mình muốn hỏi đường á, đi cho đúng á, thì phải hỏi mấy người già này, là những người mà họ đã ở đó lâu năm rồi. Như vậy tức là họ càng già, họ càng ở lâu, họ càng kinh nghiệm, họ càng biết, cho đó hỏi họ đó. Một cái người này là đáng tin tưởng này. Còn cái đứa con nít á, là cái trạng thái tâm của nó rất là bồn chồn, nó ngu dốt lắm, nó không hiểu gì hết trơn. Hoặc chuyện gì đó kín đáo ở trong gia đình nó khai tút lút hết trơn à, nó nói hết. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu mình hoàng nhiều hơn, nên người không biết tu càng già tâm càng phiền não đau khổ bực bội sân hận. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu mình hoàng nhiều hơn, nên người không biết tu, tức là người già đó, thì càng già thì càng phiền não đau khổ. Và cái này sẽ thấy hoài, thấy nhiều vị mà tu nữa đó. Có một lần sư đi lên trên Mandalay đó, đi thăm một cái tu viện thôi đó, thì người ta giới thiệu, người ta nói rằng là ở đây có một vị tới 96 là 97 tuổi đó, già lắm mà ngài ở cái cốc có sau đó. Sư có muốn ra thăm không? Thì sư cũng đi theo đoàn, đi ra đảnh lễ ngài thăm ngài đó. Thì ngài hỏi ai vậy, ai mà lại thăm vậy? Thì cái ông mà hướng dẫn đi, ông có bảo là đây giờ cái phái đoàn này ở bên ở trên chùa ở tu viện Upandita, tới trong này có một số các sư và quốc đồ vậy. Thì ngài vui vẻ lắm, ngài bị kêu vô tụi này đảnh lễ, ngài nói chuyện xong xuôi rồi thì mà có một vị sư hỏi là dạ thưa ngài, tụi con tới đây mà gặp ngài tụi con rất là sung sướng, thấy ngài mà lớn tuổi rồi mà thấy còn sáng suốt khỏe mạnh. Ủa sao ngài làm cho ông tăng sáng suốt gì mà sáng suốt, khỏe mình gì khỏe mạnh. Trời ơi tôi đau cái chân này, cái chân tôi đau ở dưới gót này, đau lên này, nó đau qua bên này, nó đau tới, nó đau luôn, nghiêng tới nó cũng luôn. Nó hoài vậy gần cả 15 phút, cái thôi đành lệ ngài mà đi ra cái cho xong cho rồi. Đó là cái việc, khi cái vị trình pháp là quý vị thấy không? Khi mà mình kệ hoài, mình kệ lệ, mình than phiền về cái đau nhức của mình là y hệt như vậy đó, nó phiền não quá. Đó là lý do tại sao mình nhắc quý vị đó, phiền não. Cảm giác chỉ là cảm giác. Mình tu tập rồi mình hiểu này, thấy không? Cái cảm giác nó khởi sanh, mình chấp nhận cảm giác là chỉ cảm giác. Khi mình nói được như vậy là cái tâm sân mình nó giang ra rồi, nó không còn phản ứng nữa, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Dĩ nhiên là như ngày hôm qua sư nói, nếu ai mà cái kề mà kẹp bắp dế mình trong khi mình ngồi thiền thì chắc là mình ré, mình đa, mình la đau như vậy. Nhưng mà cái này là nói về cái sự cực đoan, phải không? Còn những cái mà đau sơ sơ, ví dụ như đau nhất rồi vậy là mình tê mỏi rồi vậy, nếu mà mình duy trì chánh niệm mà mình nhắc mình đó là một hiện tượng tự nhiên thì mình thấy cái tâm mình cũng phơi bớt. Đó là cái mình tập thôi. Mình tập là mình tập cái dễ rồi từ từ mới khó dần. Chứ ai mà làm được liền? Không ai làm được cái trơn. Đó chút xíu quý vị nghe cái bài mà cái vị kia bị con cọp vồ mà ngài đắc đạo quả A-la-hán. Quý vị đưa chân trong cọp nó cắn cái được, thì quý vị có đắc đạo quả A-la-hán là A-la-lạng. Thấy không? Cái trình độ hiểu biết nó càng ngày nó càng đi lên. Cái người mà có trí tuệ ta hiểu biết, do đó người ta không còn phản ứng nữa. Càng già thân thể mỗi lúc suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn, nên người không biết tu càng già tâm càng phiền não, tâm càng đau khổ. Người có tu tâm càng lúc càng yên ổn, nên tuổi già không tác động tới tâm các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, nhiều trí tuệ ít phiền não, tâm rất bình yên. Thì khi mình tu mà có trí tuệ thì cái tuổi già, cái cảnh xung quanh nó có cái gì chăng nữa mình không, nó không động tới tâm của mình. Đó, suy nghe một cái vị trưởng lão đó tới thăm ngài rồi đi, ngài hỏi mắc mới chi mà quý vị tới thăm tôi, hỏi quý vị đi có chuyện gì không. Đó, suy nghe người ta kể lại về ngài thường hộ tông á, khi các sư lại thăm ngài đó, hỏi mấy sư đi đâu, nói giờ tụi con nghe nói ngài mới từ ở đâu về đó, tụi con lại thăm ao tìm thám. Nghe nói vậy là các sư đã sợ rồi. Dạ thôi, để lâu lâu thăm ngài rồi vậy để mà vẫn an qua thử nữa. Có một vị đó nói rằng tôi lại cho thăm hòa thượng Kim Triều một buổi sáng. Hai sư nói với nhau vậy đó, buổi sáng mình phải lên mình vẫn an hòa thượng, bởi vì sư này biết là một lần mà lên mà vẫn an ngài, hòa thượng là thầy, Kim Triều là thầy của sư ở đây nói chuyện Minh Miếng Điện á, một lần mà lên vẫn an ngài như vậy đó thì ngài là thương luôn tội nghiệp. Ngài nói thôi bây giờ đó mấy sư ngồi đây đi, để qua thì người ta có dọn cái gì đâu rồi hồi sáng hồi dân cho sư là các sư ăn đi, thôi sư dùng cũng hết rồi vậy. Thành ra sư kia nói một lần mà ông kia ông nói này sáng nay phải lên vấn ăn hòa thượng đi, ông kia ông nhắc lại cái này là vấn ăn cho vấn ăn gì. Ngài thường sư Ujjotika nói rất nhiều khi người ta thích vẽ hay chụp hình khuôn mặt của người già, cái đây là một người nghệ sĩ nói này. Ujjotika rất là nghệ sĩ. Ngài nói tại sao mà người ta thích chụp hình những cái khuôn mặt của người già. Ở trong thiền viện Sử Minh năm này không biết có còn được không, nhưng mà năm trước chụp cái bà già đó 104 tuổi đó. Rồi sư lần nào đó biết sư đi phi trường ở chỗ nào đó, thấy hình chụp hai cái người già đó, bà già đó còn hút cái ống đót nữa cái gì, mà da nó nhăn nheo à. Người Ujjotika nói người ta rất thích vẽ hay chụp hình khuôn mặt của người già, người ta thấy vẻ đẹp nơi nét mặt nhăn nheo, da đầy đồi mồi và nụ cười móm méo vì hết răng. Vậy mà người nghệ sĩ họ thấy đẹp á, đẹp ở cái hình ảnh đó. Và ngài cũng nói rằng tôi cầu mong cho được sống lâu, được mạnh khỏe và sống lâu hơn, tôi được tốn sợ chết. Ngài nói vậy, tôi càng lúc tôi càng tu, tôi càng thích sống lâu mà sống mạnh khỏe. Bởi vì ngài đau ốm hoài, ngài bình hoàng hoài, sức khỏe rất là yếu, ngài rất là yếu, sức khỏe không tốt. Tôi cầu mong được mạnh khỏe và sống lâu hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có những cái mà bạn chỉ hiểu lúc bạn về già mà thôi. Lúc mà bạn còn trẻ đó bạn không hiểu đâu, mà lúc bạn về già bạn mới hiểu. Đó, hồi trẻ đó mình hô 1, 2, 3 mình đứng dậy mình chạy mình đi mình lấy cái này cái kia. Sư qua ở bên chùa Bụi Quang á, sư gặp một cái sư cô đó cũng là chắc là 90 mấy tuổi rồi, bằng hơn tuổi má sư nữa. Đó thì sư trong khi ngồi nói chuyện thì sư cũng phải thăm thử là sư cụ bà cụ có biết là má sư không, thì bà nói biết. Bà nói bà lớn hơn cả mẹ sư nữa. Năm đó thì chắc bà khoảng chừng 90 mấy tuổi. Cứ biết bà nói với sư một câu mà sao? Trời ơi, tôi nhớ bà đông mà má của sư quá. Đó là hồi xưa mà tụi tôi mà còn trẻ lấy chùa năm nào mà lễ dân y là thôi tụi tôi đi trời ơi đi chùa này đi chùa kia, trời ơi nó vui. Bây giờ từ đây đi ra đó mà đi cũng không nổi nữa. Tấm gầy mà đi có khi nó cũng còn té nữa. Thấy phiền não không? Nghĩ rằng là bây giờ đó niệm mà mình còn trẻ là từ đây mình nhảy ra đó mình nhảy cái ầm liền à. Còn không, bây giờ hết rồi. Bây giờ tôi hết rồi. Nhảy như vậy cũng được nữa, chứ hồi xưa mà tôi còn trẻ là tôi đi với bà chỗ nào tôi cũng đi hết trơn. Cái này là một cái dạng cái mà mình nhớ tưởng lại chuyện quá khứ này, phải vậy không? Đây là cái bệnh của người già này. Cứ ngồi đó không sống trong hiện tại, cứ nhớ tới chuyện quá khứ không? Kể hồi xưa tôi về cái nọ, nó dài, nó dài, nó mới lát mệt muốn chết rồi luôn à. Nhưng mà đó, thành ra có một cái cô nói, khi mà bạn bắt đầu nói chuyện giống như má của bạn là bạn biết là bạn sắp già rồi đấy. Từ trước giờ đó bạn nghe bà mẹ của bạn á, bà má của bạn á, bà nói mình không chịu. Cái bà này chứ bà già, bà nói gì nói thôi, có nó hoài. Tôi đi chơi một chút cũng la nói tôi sung sướng. Khi mà bạn nói với con bạn những cái gì mà mẹ của bạn nói với bạn là bạn sắp già rồi đấy. Nghĩa là bắt đầu cũng đang cằn nhằn cầu nhau nói cái này cái kia rồi đấy. Thôi đừng nói chuyện già này, nói một lát nghe buồn nó phiền não quá ha. Giờ đổi qua chuyện khác. Bây giờ đây cũng hàng dạng là thấy phiền não, mà thấy không phải phiền não nên mình mà phiền não nên người. Đây là một vị này là đi học, người có công ăn việc làm là làm cho một công ty nào rất là lớn đó. Thì trong cái thời gian vừa rồi trong năm ngoái đó, anh đó qua bên đó anh xuất gia giáo viên bạn nói: trước đây con sống hòa đồng vui vẻ với mọi người, đời sống vật chất đầy đủ, tinh thần có thể nói là hài hòa và êm ả. Đây là trước khi mà con chưa tu thì con thấy như vậy, đời sống vật chất đầy đủ lắm, tinh thần thì có thể nói là hài hòa êm ả. Nhưng càng tu thì càng thấy rõ cái xấu của những người xung quanh, ngay cả cha mẹ, bạn bè, thân bằng quyến thuộc hay người mình yêu thương cũng đầy cả phiền não. Những thoái hư tật xấu của họ đã có từ lâu rồi mà sao mà mình không có nhận ra. Bây giờ mình tu rồi mình nhận ra, mình thấy cái điều này. Con tự hỏi đây có phải là thú đau thương. Cái chữ này là sự chép của một vị hành giả nên nói cho sư biết này, gọi là thú đau thương đó. Không biết cái này của ai. Đây con tự hỏi đây có phải là thú đau thương của những người tu thích thú nhìn ra sự xấu xa của thế giới chung quanh, như bác sĩ sung sướng vì tìm ra bệnh hay vi trùng vi khuẩn nơi người bệnh chăng? Trước giờ không tu thì tôi không để ý, mà bây giờ tôi tu rồi tôi thấy sao mà xung quanh tôi người ta phiền não quá, người ta thói hư tật xấu người ta nhiều quá, ngay cả những người mà thân thích với mình, những người mà mình yêu thương vậy đó, sao họ phiền não quá, xấu xa quá. Có lẽ đây là cái thú đau thương. Vì mình tu một lát rồi đó, rồi bây giờ mình mới thấy rằng là những cái thú đau, những cái phiền não của người khác mà mình cảm nghe hoan hỷ, là mình thấy phiền não của người khác. Thiền sư nói thấy được cái xấu của người sẽ giúp mình tránh những rắc rối và có những vấn đề với họ. Khi mà mình thấy cái tâm của họ như vậy thì mình phải cẩn thận trong khi mình nói, trong khi mình giao tiếp. Người có tu tập quan sát tâm mình thấy được phiền não của chính mình, bây giờ sẽ nhận ra phiền não nơi người khác một cách dễ dàng. Như vậy là cái người mà nếu mà có thật sự là tu rồi đó, họ sẽ nhận ra cái phiền não của người khác, nhưng mà họ nhận ra phiền não họ không có bức xúc đâu, bởi vì họ thấy phiền não của họ rồi mà. Họ thấy họ cũng là sân hận, họ cũng thấy họ là ích kỷ, họ thấy họ cũng tham lam. Thì khi mà họ thấy người khác sân hận, ích kỷ, tham lam thì cái tâm họ nhận ra được, nhưng mà tâm không có phản ứng. Nhờ hiểu được phiền não từ thân nên khi thấy ô nhiễm nơi người, mình hiểu chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà tâm bây giờ không còn bức xúc phản ứng nữa. Một khi đã hiểu chúng chỉ là những pháp tự nhiên, tâm hành giả bây giờ không buồn, không giận, không oán trách người khác. Cảm thông và tha thứ thực sự có mặt. Nhờ đó mối liên hệ của mình với người thân, dù là họ là những người phiền não, bạn bè, dù họ có những thói hư tật xấu, trở nên càng lúc càng hài hòa và êm ả như lúc trước. Hồi trước mình không thấy phiền não của họ, bởi vì mình không thấy phiền não của mình, do đó cái tương quan của mình với họ rất là hài hòa êm ả, phải không? Nhưng bây giờ mình tu, mình nhận ra được phiền não của họ, mình thấy họ quá nhiều có thói hư tật xấu, bây giờ tâm mình cũng yên ổn nữa, là bởi vì mình thấy nơi họ là mình thấy mình. Bởi vì mình đã quan sát mình rồi, bây giờ mình thấy nơi họ. Và khi mà mình đã thấy nơi họ rồi thì tâm của mình nó không còn, nó cảm thông, nó tha thứ. Bởi vì sao? Cảm thông tha thứ thực sự có mặt, bởi vì mình đã nhận ra rằng phiền não nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Và khi một cái người mà không tu thì cái tâm của họ như vậy thôi, không có chi phải nói nữa. Ngay cả các bậc sinh thành cha mẹ của mình nữa, mình thấy cha mẹ mình sao cũng buồn phiền, cũng phiền não, còn đi bưới mắt nói cái chuyện của người khác không chẳng hạn, phê bình chỉ trích liên miên chẳng hạn, mình cũng không buồn, bởi vì mình nghĩ rằng bố mẹ mình có tu đâu, bố mẹ mình có tập đâu. Mà không tu, người nào không tu không tập thì phiền não nó khởi sanh, đơn giản có thế thôi. Bởi vì cá nhân mình trước khi mà mình tu tập, mình cũng phiền não như vậy, mình cũng thấy rõ ràng như vậy. Bây giờ người ta phiền não, tự nhiên mình chấp nhận. Mình chấp nhận là bởi vì mình có được cái sự tha thứ, bởi vì nó tới từ cái sự hiểu biết. Cảm thông và tha thứ thực sự có mặt, nhờ đó mối liên hệ của mình với người thân, dù họ có phiền não, hay bạn bè, dù họ cả đầy dậy cả thói hư tật xấu, thì cái sự mà tương quan của mình, liên hệ của mình với người khác cũng trở thành hài hòa như thường, bởi vì mình không cố chấp nữa. Phiền não ở đâu? Phiền não thuộc về tâm. Tâm là pháp thực tại, nơi mình, nơi người đều không khác chi cả. Nếu phiền não là thuộc về tâm, tâm là chân đế, là pháp thực tại, thì phiền não nơi mình hay phiền não nơi người giống nhau hết. Vì vậy thầy thượng sư Tejaniya thường nói rằng, tôi càng tu tôi còn thấy tôi và họ không khác nhau gì hết. Bởi vì nếu mà họ phiền não thì tôi cũng phiền não, có vậy thôi. Khi tôi thấy phiền não của họ, tôi nhắc tôi, mình có phiền não không mà mình bắt đầu mình xoay ra và mình phê bình chỉ trích người khác. Hãy quan sát tâm mình đi. Nếu mình quan sát tâm mình và mình thấy tâm mình cũng đầy dậy phiền não, thì sao mình trách cứ, mình chê trách người ta được. Phiền não thuộc về tâm, tâm là pháp thực tại nơi mình, và tâm là pháp thực tại, cho nên dù nó ở nơi mình hay nơi người đều giống nhau cả, không khác chi hết. Khi có trí tuệ hiểu rằng bản chất của phiền não nơi mình, nơi người đều giống nhau, bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ những thoái hư, những tật xấu, những phiền não, những lỗi lầm của người khác. Đừng cố gắng tha thứ mà hãy quan sát tâm sân. Khi thấy quan sát tâm sân, tâm tham, hay khi bạn thấy phiền não nơi người khác, đừng có phản ứng, đừng có cố gắng tha thứ khi bạn thấy người khác lầm lỗi. Đừng có cố gắng tha thứ. Mình làm sao? Mình hãy từ từ mình sẽ quan sát, mình học, mình hiểu. Khi có trí tuệ sẽ dạy rằng là mình nên cảm thông tha thứ cho lỗi của người khác. Bởi vì lỗi của người khác, mình cũng lầm lỗi như vậy. Vì vậy ông nói đừng có học cách tha thứ. Tha thứ thì tâm nó thư thái, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng rồi vậy. Ông nói mấy cái đó nói vô ích rồi. Mình không thật sự tha thứ đâu. Cho đến lần nào mà mình thấy mình cũng lầm lỗi như người ta, mình thấy mình cũng tệ hại như người ta, mình cũng ích kỷ như người ta, mình cũng tham lam, mình cũng muốn là vơ vét hết tất cả mọi chuyện. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mà khi mà thua ăn một miếng mình cũng giận hờn như thường. Khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình bắt đầu mình biết tha thứ cho người khác. Trí tuệ là nhân mà tha thứ là quả. Hãy tu cho có trí tuệ đi, thì tự nhiên trí tuệ nó dạy mình biết tha thứ đi. Bởi vì phiền não là chân đế, phiền não là pháp thực tại. Pháp thực tại nên người thì cũng giống như mình thôi, chẳng có gì mà khác hết. Ngài thiền sư Sotika cũng có nói về vấn đề lầm lỗi, nhưng mà suy nghĩ chắc là không còn thời giờ nữa để đọc cái bài trả lời cho quý vị liên quan tới cái vấn đề cảm thọ. Đây là một cái bài pháp mà thiền sư đã thuyết rất là lâu rồi, nhưng mà bởi vì quý vị nhắc nói giải thích về vấn đề cảm thọ, nói mà tại sao một vị sư tu mà bị cọp vồ mà có thể quan sát được cái cảm thọ của mình để mà đắc đạo quả A-la-hán, thì bây giờ đây là cái câu hỏi của quý vị. Pháp Cú Kinh có kể câu chuyện một vị sư tu thiền trong rừng bị cọp chụp mang đi. Câu chuyện chắc là quý vị đã nghe rồi, thì sư không còn nhắc lại nữa, bởi vì câu chuyện nó khá dài. Là các vị đi tu thiền là vô một cái chỗ đó mà cọp rất là nhiều, và các vị không có để ý, và cái vị mà sư trưởng mới nhận ra rằng là cứ một ngày là một người bị mắc. Do đó mà các sư mới là tổ chức để mà báo động, thì con cọp nó biết, nó cũng trở lại và nó bắt một vị sư. Và khi mà nó bắt được rồi đó, thì nó thay vì nó đứng đó thì nó nhảy qua bên kia suối. Các sư chỉ đứng bên này là đánh kẹt, đánh chuông rồi vậy thôi, nhưng mà không làm gì được cái trơn á. Thì các sư mới nhắc, nói rằng là sư ơi hãy duy trì chánh niệm đi, sư huynh sư đệ ơi hãy duy trì chánh niệm. Và vị này duy trì chánh niệm, và Đức Phật xác nhận là vị này đã đắc đạo quả A-la-hán. Pháp Cú Kinh có kể câu chuyện một vị sư tu thiền trong rừng bị cọp chụp mang đi. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, trước khi chết bị cọp nhai, vị này đã tập thiền quán, thiền tứ niệm xứ và đắc đạo quả A-la-hán. Thưa thiền sư, ngài vị này tu với đề mục gì vậy? Nếu lấy thọ thì tâm nổi sân. Thọ mà khổ quá rồi mà tâm nó nổi sân là làm sao mà tu đây, làm sao mà quan sát đây? Mà nếu lấy tâm thư giãn thì đau quá, làm sao mà thư giãn? Cô Hoài nghe rất là hợp lý, đúng như vậy, thấy không? Trong khi mà đau đớn như vậy, kinh hoàng như vậy, làm sao mà mình quan sát được cái thọ đây? Rồi làm sao mà tâm mình nó thư giãn được? Thiền sư trả lời: vì này không phải là thiền sinh sơ cơ, mà là một hành giả đã tu niệm lâu và có trí tuệ khá đầy đủ, mới tận lực tu vào những phút giây cuối cùng và đắc đạo quả A-la-hán. Nhờ có trí tuệ, ngài quan sát cảm thọ như là đối tượng. Vì này không phải là thiền sinh sơ cơ, ngài là một cái vị thiền sinh mà một cái người mà đã tu tập rất là lâu rồi và hiểu thế nào cảm thọ chỉ là đối tượng mà thôi, cảm giác chỉ là đối tượng. Vì ngài thấy rõ rằng cảm giác chỉ là đối tượng, do đó ngài sử dụng cảm giác như đối tượng để mà chánh niệm vào lúc cuối cùng và ngài và đắc đạo quả A La Hán. Hành giả nói rằng nếu lấy cảm giác làm đối tượng thì đau quá thì làm sao mà niệm đây? Thì thực sự nói rằng hệ khi mình nói đau là tại vì mình có tâm sân. Vì vậy ngày nào mà cảm giác còn khởi sanh và hành giả còn thấy rằng đau quá, tâm khó chịu quá là toàn tâm sân không à. Bởi vì khi mà cái vị mà đã tu mà đã giỏi rồi thì các ngài không nói đau nữa, mà các ngài chỉ nhận ra đây là cảm giác. Vị sư này đã có sự hiểu biết nên sân không phát sanh, nhờ có sẵn trí tuệ nên ngài mới đắc đạo quả A-la-hán. Tôi xin hỏi hồi chúng, đau và không đau khác hay giống? Đau không đau có thể nói là giống mà cũng có thể nói là khác. Thế nào gọi là giống mà thế nào gọi là khác? Giống bởi vì chúng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm. Khi đau nó khởi sanh, tâm mình nhận biết, do đó mình mới phản ứng. Bây giờ không đau, tâm nó cũng thích nữa, bởi vì nó cảm thấy nhẹ nhàng đó. Ví dụ chẳng hạn như mình đau, mình sốt, mình đi bác sĩ cho thuốc uống là chích cho mình, tự nhiên cơn sốt nó bớt cả, nó hết rồi, thấy không? Khi mà cái sốt nó có mặt, cái cơn sốt nó có mặt thì mình nóng nảy, tâm mình nó bực bội, nó khó chịu khủng khiếp lắm đó. Mình phản ứng bởi vì tâm nó nhận ra được cái điều này. Rồi khi mà mình uống thuốc xong rồi, nó khỏe rồi, thì mình cũng cảm thấy rất là dễ chịu, mình rất là sung sướng, cảm thấy khổ, cảm thấy lạc, tâm đều nhận biết hết. Vì vậy tất cả hai cái này giống bởi vì nó nhận biết bởi tâm. Khác là tại sao khác? Là bởi vì chúng cùng không cùng bản chất tự nhiên. Cái đau, cái mạnh, không đau cũng là cảm giác nhưng mà yếu hơn. Cũng giống như mình nói nóng và lạnh vậy đó. Thật sự lạnh là chi? Lạnh là ít nóng thôi chứ có gì đâu, phải vậy không? Người ta thường nói rằng những cái người mà họ sống ở những cái vùng mà hàng đới đó, ví dụ như mấy người Mỹ là người đại hàng rồi vậy đó, mà họ qua bên Việt Nam là họ thấy nóng khủng khiếp lắm, là bởi vì họ đã quen cái lạnh rồi, bởi vì họ rất là nóng. Còn đối với người mình mà ở cái nhiệt độ mà chừng 28, 29, 30 là thấy mát mẻ thoải mái này, bởi vì nó đã từng nóng tới 40 mấy độ rồi. Vì vậy anh chị em thấy chữ nóng và lạnh này nó rất là tương đối, cũng giống như hồi nói mình nói ngon dở vậy đó. Đối với quý vị có thể là rất là lành, nhưng mà đối với chúng tôi có gì lành đâu, mát quá. Đó mấy người đó họ ở bên miền Bắc á, của xứ Mỹ đó. Mỹ nó chia làm hai vùng, miền Bắc miền Nam. Xứ ở miền Nam, họ ở miền Bắc. Thì cái mùa mà lành ở trên đó là họ đi về dưới miền Nam, bởi vì dưới miền Nam nó tương đối nó thời tiết nó ấm. Khi họ ở vùng Florida của chỗ xưa ở nó ấm. Đó thì có những cái bữa mà nó tuột xuống tới 5 độ là mình run cầm cập à. Trời ơi, ông Mỹ ông ở trần ram sửa xe, tôi hỏi ông thấy lạnh á, ông nói cái này mà lạnh cái gì? Và ông ở đâu tới? Ông nói tôi ở Minnesota ở đối với Zero độ không à. Thì mình mới hiểu, thấy không? Họ quen cái lạnh rồi, thế đối với họ đâu có lạnh gì? Đối với họ là nóng à, bình thường mát, còn đối với mình rất là lạnh. Như vậy thì sư ý muốn nói rằng bạn thấy không, nó khác là bởi vì cái cường độ của nó khác, cái bản chất của nó khác, đau mạnh và đau không, và không đau thì nó yếu. Và ông nói rằng đây là cái kinh nghiệm của tôi này, về cái chuyện đau và không đau này. Một lần nọ đi bát tự nhiên thấy đầu gối nó bị nhức, cô quan sát và thấy rằng bát hồi nó nhức, bát hồi nó không, khi đau khi không, khi nhức khi không. Tôi cứ tiếp tục ghi nhận, tôi vừa đi và tôi tiếp tục ghi nhận cái cảm giác này, thấy đau không đau, đau không đau, đau không đau. Một lát trí tuệ khởi lên, tự nhiên tôi hiểu cả hai cái này, đau và không đau, đều là đối tượng cho tâm nhận biết. Khi có sự hiểu biết này rồi, tâm không còn khó chịu lúc đầu gối đau hay dễ chịu lúc hết đau nữa. Bây giờ tâm của tôi rất là yên ổn. Tôi đi tôi chỉ quan sát, khi đau thì không đau, khi đau thì không đau. Tự nhiên cái trí tuệ nó khởi sanh cho tôi, và tôi thấy rằng cái đau không đau này nó chỉ là đối tượng để cho tâm nhận biết. Khi mà tôi hiểu được như vậy rồi thì nó đau tôi không khó chịu, mà bây giờ nó thoải mái dễ chịu, tôi cũng không cảm nghe dễ chịu thoải mái gì hết.
Tương tự như vậy, suy nghĩ hay không suy nghĩ đều là đối tượng. Hành giả đôi khi trình pháp và thưa rằng hiểu được như vậy rồi, tức là hiểu được sự suy nghĩ chỉ là đối tượng, thì bây giờ niềm suy nghĩ tự nhiên chấm dứt, đối tượng biến mất. Bởi vì bây giờ tâm xem suy nghĩ là đối tượng, và khi suy nghĩ mất, đối tượng vẫn còn đó là sự không suy nghĩ. Như vậy sẽ có xa chi, nó có mặt hay không có mặt. Hồi trước tôi cứ nghĩ muốn cái tâm của tôi yên, bây giờ tôi nhận ra rằng suy nghĩ này chỉ là đối tượng. Và khi nó yên, nó không còn suy nghĩ, nó cũng là đối tượng. Thì bây giờ họ nó có mặt, tức là suy nghĩ, và nó không có mặt, nó cũng giống nhau thôi ạ. Bởi vì nó tất cả đều dưới con mắt của tôi, chứ sự hiểu biết của tôi đều là đối tượng hết. Bây giờ trở lại cái bài pháp liên quan tới cái bài, cái chuyện mà một vị sư bị cọp vồ. Thưa thiền sư, con đặt câu hỏi liên quan đến vị sư bị cọp vồ. Vì ngày nay ở Việt Nam thành phố rất đông đúc, tai nạn xe cộ rất nhiều, không biết chuyện chi sẽ xảy ra cho mình. Vì vậy con hỏi sư để biết cách xử lý khi bị đụng xe, đau đớn, kinh rất là kinh hoàng, và lúc bấy giờ rất là khó duy trì chánh niệm. Con hỏi để con biết cách thức làm thế nào để xử lý khi mà có cái chuyện khẩn cấp nó tới. Chẳng hạn như mình bị đụng xe chẳng hạn, hay là mình làm cái gì đó bị chặt đứt tay rồi chẳng hạn, máu nó chảy rất là dữ. Trong những cái lúc mà nó khẩn cấp, nó kinh hoàng như vậy, ta phải biết tu niệm như thế nào. Thiền sư trả lời, đừng có đợi tới lúc đó mới tìm cách duy trì chánh niệm. Hãy giữ tâm thư giãn, mà phải tu bây giờ để có trí tuệ. Và khi chuyện xảy ra, trí tuệ sẽ xử lý, vì sân sẽ phát sanh rất nhanh và tràn ngập tâm của hành giả. Bây giờ hành giả cảm nghe đau đớn, lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng rất là dữ. Ông nói không có, không làm gì được đâu. Tôi không có sẵn câu trả lời cho quý vị, mà tôi chỉ nhắc quý vị là bây giờ phải tu bây giờ này. Đừng đợi tới lúc đó mình mới tìm cách duy trì chánh niệm và giữ tâm thư giãn. Tu bây giờ để cho có trí tuệ, và khi mà chuyện xảy ra thì trí tuệ sẽ xử lý, vì tâm sanh bây giờ nó phát sanh rất là mạnh, rất là nhanh, tràn ngập tâm mình. Bây giờ mình thấy cái chi? Mình thấy toàn là đau này, mình lo này, mình sợ này. Cái tâm của mình nó rất là khủng khiếp, nó bàng hoàng, nó sợ hãi khủng khiếp lắm. Thưa thiền sư, thấy cứ tu như vậy sao thấy sợ quá. Tới bây giờ tôi tu cho mình, cái tâm con cứ sợ hoài. Sao lại sợ đây? Thiền sư nói, hành giả biết cảm thọ khổ hay lạc đều là đối tượng. Vậy hãy quan sát những cảm thọ, xem chúng chỉ là đối tượng. Hãy tiếp tục quan sát những cảm thọ, đừng có sợ gì hết đâu. Bởi vì thọ khổ hay lạc nó cũng chỉ là đối tượng mà thôi. Mình cứ quan sát hoài mình sẽ hiểu. Mình sẽ hiểu nó chỉ là đối tượng. Nhưng nào khi nào mình hiểu đối tượng, nó chỉ là đối tượng, thì tâm sân mình nó giang ra, lúc bây giờ mình không có phản ứng nữa. Làm được thế, bạn sẽ đắc đạo quả A-la-hán đó. Nghĩa là bạn sẽ thấy rằng tất cả chỉ là cảm thọ, chỉ là cảm thọ. Cảm giác chỉ là cảm giác, đau không đau giống nhau hết trơn. Thì thiền sư này nói rằng là mình làm được 100% như vậy, lúc nào mình cũng làm được hết, là mình đắc đạo quả A-la-hán đây. Cá nhân tôi cũng bị tai nạn xe bể đầu, bây giờ còn cái vết sẹo, đầu đập phía trước, trước đầu cái ông ngồi trên, ông ngồi cái ghế đầu thì đập trước cái bực ấy, chỗ mà người ta để phía trước cái lái xe, chỗ mới để đồng hồ rồi vậy đó, dashboard đó, đùng cái đầu của đó. Lúc ấy tôi không hành đầu đập vào phía trước 3 lần, máu chảy linh láng. Lúc bây giờ tôi chặt thiền chi hết, nhưng tâm tôi không một chút sợ hãi, chỉ ghi nhận hay biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Lúc ấy ông có duy trì chánh niệm không? Không, lúc ấy tôi không hành thiền, tôi không cố gắng duy trì chánh niệm chi hết. Trí tuệ tự động làm việc, trí tuệ và chánh niệm tự động tự nhiên nhảy ra xử lý vấn đề. Đầu bể phải vá 7 mũi, cảm giác rất là rõ ràng và liên tục, nhưng mà tôi lại không thấy đau đớn chi hết. Gia đình nghe tôi bị thương, tôi bị tai nạn, vô nhà thương thăm, tôi vẫn thoải mái tỉnh táo, rồi thuyết cho họ một bài pháp liên quan tới cảm thọ. Vậy các bạn cần tu niệm bây giờ để cho có trí tuệ, giúp chúng ta xử lý khi cái chuyện hữu sự nó xảy ra. Đấy, tôi từ trước giờ tôi tu rồi, tôi có trí tuệ rồi, có trí tuệ, có chánh niệm. Do đó khi mà có sự cố xảy ra, tâm tôi không có phản ứng. Tôi không có nhảy cả tưng như những người khác. Tôi không có đau, tôi rên, tôi la, tôi hét, tôi làm sùm lên. Tâm tôi nó biết chấp nhận.
thì tôi cũng khuyên bạn nên tu đi, tu cho có trí tuệ, để rồi lỡ trong cái lúc mà khẩn cấp mình sử dụng cái này này để mà mình xử lý cái vấn đề. Ngồi cùng xe với tôi lúc bây giờ có tài xế và ba vị hành giả nữ người ngồi phía sau. Những cô này tâm thần bấn loạn, la hét, hồn siêu phách lạc vì quá sợ hãi. Thấy ông thiền sư ngồi trước đập đầu vào trong cái bừng phía trước, chảy máu quá rồi, đất ô mấy cô này cô la. Ông thiền sư ông nói lúc bây giờ tôi không sợ vì cái đầu tôi bệ, mà tôi nghe mấy cô sao cái sao la tôi thấy còn ớn hơn nữa. Dù chỉ có một mình tôi bị nặng nhất, nhưng tâm tôi tự nhiên như thường, không quá sợ hãi như họ. Sau khi nghỉ ngơi, một người bạn quen rất lâu rồi nghe tôi bị thương cũng chạy tới thăm, lấy xe con đưa tôi từ nhà thương về chùa. Khi chiếc xe tới thì tôi leo lên phía trước, ngồi phía trước. Y mở mắt trừng trừng nhìn tôi thao láo và nói: sư không còn sợ hay sao mà ngồi trước để cho nó dập thêm vài cái nữa sao? Sư chưa ngán hay sao mà sư còn leo lên phía trước sư ngồi nữa? Thôi sư ra ngồi phía sau đi. Thì sư nói: thôi sai phía sau làm chí, chẳng lẽ là ông kia nó dập rồi bây giờ nó dập thêm nữa. Ông tọa thông thoải mái ngồi phía trước. Anh này hồi trước, cái anh mà mình nói đó, anh này hồi trước lái xe đụng một thằng bé bị thương gần chết. Sau tai nạn tâm hoảng sợ, phải mất cả mấy tháng mới bình tĩnh lại, mới dám lái xe lại. Chỉ đụng tình cờ thôi, tai nạn thôi mà đụng người ta chết một cái đó. Vậy mà anh này anh hoảng hốt cả mấy tháng trời, bị ấn tượng quá nhiều, sợ quá, cả mấy tháng anh lái xe không được. Khi xe đụng một cái ầm, tâm tôi bình tĩnh xem phải làm cái gì, chứ không bực bội trách móc tại sao người tài xế lái xe mà không cẩn thận, hay là lỗi tại vì bên kia họ lái mà họ không có để ý, vân 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 vân. Ông nói khi mà nó dập cái ầm rồi mà máu, mà tôi thấy máu chạy rồi đó, là cái trong tâm tôi nó nói: ồ bây giờ là phải kêu cái ông tài xế này, ông lái tới cái nhà thương và cái bệnh viện Nhật Bản, cũng như là cái loại giống như bệnh sử dụng Việt Mỹ là Nhật Mỹ rồi vậy đó, Nhật Việt là vậy đó. Nên là chỗ đó là họ có những cái, họ rất là bác sĩ rất là hay, và họ có đầy đủ để mà các cái dụng cụ y khoa đó, tối tân đó. Thì sư nói rằng là lúc bây giờ tới chỗ đó là tôi biết gần đó là có một bệnh viện của người Nhật, nó rất là tối tân, là tôi kêu ông đó lái xe tới đó liền, đừng có nói gì nữa, bình tĩnh đi, thôi bỏ, đừng có chửi bới cái người bên kia nữa, mà bình tĩnh lái xe đưa tôi tới đó đi, để cho bác sĩ họ coi như thế nào. Tôi cũng là sao tâm mình nó không phản ứng gì hết. Nhiều người can tôi dặn tôi rằng sư đừng đi qua Mỹ, vì bên Mỹ tai nạn xe cộ chết người, bắn nhau một ngày cái chết xảy ra như cơm bữa. Nhưng mà tôi vẫn qua Mỹ như thường. Đôi khi đi xe hay ngồi trên máy bay, tâm tưởng tượng xe đụng máy bay rớt, tôi chẳng sợ chút nào, vì tôi hiểu rõ sinh hoạt của tâm. Tâm nó muốn nghĩ cái gì thì nó nghĩ, mình ngăn không có được. Đôi khi ông nói tôi ngồi trên máy bay, tôi đi ở bên Mỹ đó, đi từ bang này tới bang kia đó, tự nhiên trung tâm nó nói ngồi đây mà nó rớt cái này không biết làm sao. Mà ông nói hồi xưa là tôi sợ lắm, tôi nghĩ mấy cái đó là tôi sợ khủng khiếp luôn. Bây giờ tâm tôi nó thoải mái Tại vì tôi thấy rất rõ sinh hoạt của tâm. Tâm nó muốn nghĩ cái gì nó nghĩ, nó muốn nghĩ tốt là nó nghĩ tốt, nó nghĩ xấu nó nghĩ xấu. Và ông nói khi mà mình nghĩ quẩn như vậy mà mình duy trì chánh niệm á, thì cái tâm của mình nó sẽ yên ổn. Mà còn không thôi là nó diệt rất là dễ sợ. Có một cái ông đó, ông đi máy bay và ông suy nghĩ như thế này quý vị. Ông nói trong khi mà máy bay mà đang bay như vậy, trên cao độ gần 11 cây số như vậy đó, thì tâm tôi nó nói, tôi dòm xuống tôi thấy tôi thôi Tôi nói lỡ mà nó rớt một cái làm sao. Ông nói đang suy nghĩ như vậy, cái tự nhiên nó nói nếu mà rớt thì làm sao đây, giấy tờ mình để ở đâu. Trong đó tôi đứng dậy, cái ví của tôi là cái bóp của tôi nằm ở trong cái sách ở trên đó. Ông lấy xuống bỏ ông tôi.